Kính thưa cộng đoàn, người La Mã cổ xưa có một câu ngạn ngữ rất nổi tiếng: con người là chó sói của nhau. Chó sói là loài vật hung dữ, hiếu chiến, và bản năng của nó là cắn xé, là giết chết. Một nhà sử gia kia dường như cũng có cùng cái suy nghĩ như vậy khi ông khẳng định rằng lịch sử nhân loại từ xưa đến nay không là gì khác hơn ngoài là một cuộc chiến liên lỉ kéo dài, trong đó toàn những cảnh bạo lực, giết chóc và tàn sát lẫn nhau. Hai câu phát biểu, hai suy nghĩ, khi chúng ta nghe, chúng ta có cảm tưởng dường như nó quá tiêu cực. Tiêu cực về con người, tiêu cực về nhân loại nói chung. Nhưng xin thưa, một cách nào đó và một phần nào đó, nó cũng diễn tả đúng. Thế giới chúng ta sống, chúng ta thấy ngày nay, xưa kia cũng vậy, nay cũng vậy. Luôn luôn có chiến tranh, luôn luôn có bạo lực. Thế kỷ 20, nhân loại đã chứng kiến hai cuộc chiến tàn khốc. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, từ năm 1914 đến 1918, đã cướp đi sinh mạng của gần 10 triệu người. Chiến tranh thế giới lần thứ hai, 1939-1945, diễn ra khốc liệt hơn, và cái sức tàn phá của nó, của cuộc chiến đó khủng khiếp hơn. Người ta vẫn không đưa ra được con số chính thức, chính xác, nhưng mà người ta ước lượng không dưới 70 triệu người đã bỏ mạng. Thế giới chúng ta đang sống hiện nay cũng thế. Cái nguy cơ về một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba luôn luôn rình rập, và nếu nó xảy ra thì chúng ta biết nó không còn tính bằng triệu hay là chục triệu sinh mạng con người nữa, mà là hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ, và thậm chí là toàn bộ trái đất này sẽ tiêu vong, bởi vì đó là cuộc chiến hạt nhân. Những ngày gần đây chúng ta cũng thấy rất rõ một cuộc chiến mới, chiến tranh khủng bố, và biết bao nhiêu người vô tội đã bị chết oan uổng. Có nhiều lý do để giải thích cho những cuộc chiến đó, nhưng mà tụ chung lại thì chúng ta thấy có những lý do chính sau đây: sự đố kỵ, sự ganh ghét, sự thù hận, và đằng sau đó là cái tham vọng chính trị, hay nói chính xác hơn, nó là cái cuồng vọng về quyền lực, về sự thống trị người khác. Nhìn vào bối cảnh đó để chúng ta thấy được rằng lễ Chúa Kitô là vua vũ trụ ngày hôm nay có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau cuộc chiến thế giới lần thứ nhất kết thúc, nhân loại chưa được hưởng thái bình bao lâu, thì mầm mống của một cuộc chiến thứ hai lại đang đe dọa con người. Và chính trong hoàn cảnh đó, ngày 11 tháng 12 năm 1925, Đức Giáo hoàng Pio XI đã chính thức công bố thiết lập lễ Chúa Kitô là vua vũ trụ như một lời cảnh cáo, một lời nhắc nhủ cho lương tâm của con người, rằng là hãy thôi cái tham vọng chính trị, hãy thôi cái cường vọng, cái đam mê hay là cái cuồng vọng về quyền lực, và cũng là một nhắc nhở rằng là trên thế giới này, trên vũ trụ này còn có một đấng cai trị. Đấng đó là Đức Giêsu. Chính đấng đó sẽ xét xử nhân loại, xét xử từng cá nhân, và mỗi người sẽ phải trả lời với Ngài về những việc mình làm. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta nói đến tước hiệu vua thì những cái hình ảnh, những cái ý nghĩ đầu tiên hiện đến trong đầu chúng ta đó là cái vẻ oai vệ, uy nghi. Đó là sức mạnh, là quyền lực, đó là cái giàu sang và phú quý. Thế giới ngày hôm nay chúng ta thấy người ta phong những cái vị vua khác ở trong những cái lĩnh vực khác, thể thao, chính trị, xã hội, nhiều lĩnh vực. Chúng ta có vua bóng đá Pele, có vua bóng rổ Michael Jordan, có vua nhạc rock Michael Jackson, có ông hoàng điền kinh Usain Bolt, vân vân. Những cái hình ảnh đó, những cái nhân vật đó có một cái tầm ảnh hưởng nào đó trên dân chúng hay trên một cái nhóm người nhất định nào đó. Vậy thì Đức Giêsu của chúng ta làm vua theo nghĩa gì? Đức Giêsu của chúng ta làm vua theo nghĩa gì? Cái khung cảnh của bài tin mà ngày hôm nay giới thiệu chúng ta một cái khuôn mặt Đức Giêsu làm vua rất lạ lùng. Làm vua trong tư cách một bị cáo, bị đem ra xét xử và sắp sửa bị hành hình. Có rất nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, thuận lợi hơn rất nhiều ở trong tin mừng. Mà nếu Chúa Giêsu tận dụng những hoàn cảnh đó để xưng mình làm vua thì có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Chẳng hạn sau biến cố Chúa Giêsu làm phép lạ hoa bánh ra nhiều cho người ta ăn, thì người ta tìm cách tôn Ngài lên làm vua, nhưng Ngài lại bỏ trốn đi chỗ khác. Trong biến cố Chúa Giêsu vào thành thánh Jerusalem, người ta cởi áo choàng, cởi khăn rải bên đường đón chào đón người. Và khi Ngài tiến vào thì người ta tung hô vạn tuế con vua David. Trong hoàn cảnh đó, nếu Ngài tự xưng mình là vua, thuận lợi hơn rất nhiều được người ta đón nhận. Không, Ngài không xưng mình là vua trong những hoàn cảnh đó. Ngài xưng mình là vua trong cái vị thế của một người đang bị đem ra xét xử trong bài tin mừng ngày hôm nay, trong một cái bộ dạng rất là thê thảm, đầu đội mạo gai, bị đánh như tử và đang bị tố cáo. Điều đó gợi cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ, thưa quý ông bà và anh chị em. Đức Giêsu thực sự làm vua khi Ngài tỏ lòng thương xót. Ở trong tin mừng chúng ta thấy rất rõ điều đó. Ngài làm vua khi Ngài chữa lành. Ngài làm vua khi Ngài trừ quỷ, giải phóng con người khỏi cái sự nô lệ của sự ác, sự dữ. Ngài làm vua khi Ngài tha thứ tội cho con người. Con hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Vâng, Đức Kitô của chúng ta làm vua theo nghĩa đó. Làm vua của tình yêu, vua của công lý và vua của sự thật. Cuối bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất rõ: tôi đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau long trọng cử hành và tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là vua của vũ trụ. Và điều đó cũng là một cái lời nhắc nhở cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hai cái giá trị mà chúng ta, những người công dân của nước trời, của vương quốc do Chúa Giêsu cai trị, tôi muốn chia sẻ hai cái giá trị này. Giá trị thứ nhất, như Chúa Giêsu nói, làm chứng cho sự thật. Cái sự thật trong cái thế giới, trong xã hội ngày hôm nay, nó dường như là một cái khái niệm xa xỉ. Chúng ta thấy đầy dẫy những cái gian dối trong chính trị, gian dối trong làm ăn buôn bán, đến độ mà khi chúng ta mua một món hàng gì đó, chúng ta đều rất sợ. Mua một cái thực phẩm nào đó, rất sợ ở trong đó bao nhiêu cái thứ hóa chất, mà do cái lợi nhuận, người ta sẵn sàng dẹp cái tiếng nói của lương tâm ra một bên. Cái khủng hoảng về niềm tin. Trong một cái thế giới, trong một cái xã hội mà giống như những bên ngoài, những người bạn tôi họ đi làm bên ngoài, họ hay nói đùa như thế này: thật thà, thẳng thắn, thường thua thiệt, lươn lẹo, luồn lách lại lên lương. Trong một cái thế giới, trong cái xã hội như thế, chúng ta sống để làm chứng cho chân lý, cho sự thật, nó là một cái thách đố rất lớn, thưa quý ông bà và anh chị em. Khó lắm, khó vô cùng. Và nhiều khi chúng ta sống theo chân lý, theo sự thật, chúng ta trở thành những người khờ dại đối với người thế gian này. Cái giá trị thứ hai cũng là cái giá trị nổi bật trong vương quốc của Chúa Giêsu, đó là tình yêu, là tinh thần phục vụ. Ngày hôm nay người ta lo vun vén cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho cái tập thể nhỏ của mình và những cái ý thức về cộng đồng thực sự là rất đáng lo ngại. Xã hội chúng ta ngày hôm nay, cái ý thức cộng đồng, cái tinh thần phục vụ, cái tinh thần bác ái yêu thương, dĩ nhiên chỗ này chỗ kia chúng ta vẫn thấy có những cái điểm sáng, vẫn thấy cái niềm tin, niềm hy vọng, nhưng mà thực tế nó là một cái mà đáng báo động. Trong cái hoàn cảnh đó, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cử hành lễ Chúa Kitô làm vua ngày hôm nay. Chúng ta xin Chúa Giêsu làm vua ngự trị trong tâm hồn, trong trái tim chúng ta, để chúng ta có sức mạnh, có can đảm để sống sự thật, để làm chứng cho sự thật, làm chứng cho tình yêu, cho tinh thần phục vụ. Và những cái giá trị đó đôi khi chúng ta phải đánh đổi bằng một cái giá rất mắc. Xin Chúa Giêsu thêm sức mạnh cho chúng ta. Xin Chúa Giêsu luôn luôn nâng đỡ chúng ta, đồng hành với chúng ta và hướng dẫn từng đường đi, nước bước, cũng như là tất cả những công việc, đời sống hàng ngày của chúng ta. Amen.